You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Chào mừng các bạn đã đến với Gen Z Truyền. Đây là chương trình mượn những lá tarot để trò chuyện với Gen Z. Mỗi một tập thì chúng mình sẽ mời một bạn Gen Z về để cùng khám phá những mặt khác nhau về tính cách, sự nghiệp, công danh và thậm chí là đường tình duyên của bạn. Mình là Đạt Hà, host và cũng là người đọc bài ngày hôm nay. Và khách mời của ngày hôm nay đó chính là Ren Evans.
Hello mọi người, mình là Ren Evans. Trước tiên thì Ren rất là vui khi mà được có mặt ngày hôm nay để xem tarot với Đạt. Thì đấy thì hôm nay không biết cơ duyên nào đưa Ren tới đây để được xem tarot. Thì Ren rất là vui. Hello mọi người.
Ren có nghĩ là mình là người hiểu rất rõ về bản thân mình không?
Ren nghĩ là Ren hiểu tới một mức độ nào đó, nhưng mà nhiều khi khi mà có những cái người bằng chỉ ra cho mình ấy, thì lúc ấy mình lại càng hiểu thêm.
Vậy thì trong buổi xem tarot ngày hôm nay, mình sẽ cùng bắt đầu với phần đầu tiên là khám phá về mặt tính cách của Ren ha. Xem là thông điệp từ vũ trụ sẽ gửi đến những thứ gì.
Ok.
Ok.
Xin mời Ren bóc một lá. Hãy tập trung năng lượng xem là chỗ nào lá bài này kéo năng lượng.
Thần bài. Nhắm mắt.
Tính cách này. Ren.
Có được lật ra không?
Rồi, lật ra nào.
Ok.
Ok. Ấn tượng đầu tiên khi mà Ren nhìn thấy lá bài này là gì?
Nói chung là nhìn rất là Việt Nam.
Rất là Việt Nam.
Có mấy ông sao nhìn như sao đi Trung Thu ấy.
Thì lá bài này là lá bài 10 sao. Cái ý nghĩa của lá bài này là nó nói về sự trù phú ấy. Có phải là bạn muốn cuộc sống đầy đủ cho bản thân và thậm chí là bạn muốn có thể lo cho gia đình bạn được nữa?
Yeah.
Nó có liên quan đến yếu tố gia bình tĩnh. Lá bài này có liên quan đến yếu tố gia đình nữa và yếu tố tài chính. Thì nó không chỉ đến từ là việc bạn muốn có một cái nguồn tài chính thu nhập đầy đủ cho bản thân mình mà còn có thể lo cho gia đình được nữa. Bạn đang có những kế hoạch gì để có thể lo cho bản thân và gia đình?
Đấy là một cái gì đó mà Ren đấu tranh từ khá là lâu. Cái việc mà Ren tới âm nhạc nó đã là một cái gì đó đánh đổi đối với gia đình của Ren. Khi mà Ren đi vào âm nhạc thì là đánh đổi về tài chính rất là nhiều. Ren có thể là đi làm bác sĩ và đi làm trong ngành dược, nhưng mà mình lại chọn âm nhạc thì mình đặt bản thân vào một cái thế gọi là không có cái gì cả. Cái bước đầu tiên của Ren đó là tạo cho mình một cái tiền đề cho âm nhạc và lo được tài chính cho bản thân. Tiếp theo là đưa lại cho gia đình.
Ren từng có chia sẻ một cái câu chuyện là Ren năm lớp 12 đã có một thời điểm là tập trung sáng tác rất nhiều, thậm chí là không quá tập trung vào việc học. Ren có thể kể về giai đoạn đấy được không?
Đó là cái giai đoạn mà gọi là đến bây giờ đi thì nó là một cái giai đoạn khó khăn của Ren. Nó đưa Ren vào một cái trạng thái khá là trầm cảm trong suốt cái chặng đường lớp 12. Mình tách biệt ra khỏi tất cả những cái sở thích hoặc là những cái đam mê của bạn bè, mình đi một con đường riêng khác. Thì nhiều khi cái đấy nó tạo cho mình cảm giác cô độc. Và lúc đấy mình không, mọi người xung quanh mình đều không muốn mình đi theo âm nhạc. Cả bố mẹ của Ren cũng không muốn Ren đi theo âm nhạc. Bạn bè cũng đều bảo là mày đang làm cái gì vậy. Thì cái khoảng thời gian đấy Ren mới ngồi tĩnh tâm lại, mình hỏi bản thân là mình muốn gì nhất. Thì nó vẫn quay về âm nhạc. Thì Ren cứ im lặng, Ren làm nhạc thôi. Ren ngồi sáng tác ở nhà và Ren hơi gọi là bỏ bê việc học một chút để mình có nhiều thời gian hơn. Mình ở nhà mình làm việc và mình đi tìm những cái mối làm nhạc khác, là mình nhận được cái điều này điều kia ấy. Thế hồi bố mẹ Ren cũng chưa biết. Thế về sau thì mình sâu ra thì bố mẹ Ren mới biết.
Thậm chí là đã có một thời là bố mẹ của Ren muốn Ren đi học bác sĩ.
Làm gì kiểu làm dược ấy.
Bố mẹ Ren đã có sẵn một cái tư duy như thế, và khi mà Ren nói là Ren chọn cái con đường nghệ thuật, bố mẹ sẽ không thực sự đón nhận nó, đúng không?
Cái quả đấy là quả gọi đối với Ren là quả quay xe khá là mạnh. Lúc cuối lớp 12 ấy, bởi vì lúc ấy bạn bè là chuẩn bị đại học, kiểu chuẩn bị apply vào các trường ấy, thì mình vẫn chưa apply cái gì cả. Mình có apply, nhưng mà mình apply vào một cái trường kỹ sư âm thanh ấy. Hay nó hơi giống một hơi thiên về âm nhạc, nhưng mà mình cứ apply vào cái trường đó thôi. Thì bố mẹ thấy là tự nhiên mình đâm đầu vào nghệ thuật thì hơi hoang mang.
Ren còn nói là mình rất cô độc ấy. Vậy thì làm sao để vượt qua cái giai đoạn cô độc đấy?
Thật ra cái việc mà mình cô độc là mình biết tại sao mình cô độc. Mình đặt mình vào cái địa vị của Ren, even lớp 12 nhé. Thì lúc ấy Ren là muốn làm gì nhất? Là muốn đi theo âm nhạc. đi theo âm nhạc phải làm sao, phải tách biệt khỏi tất cả mọi người thì mình mới tập trung vào âm nhạc được. Mình chọn làm nhạc, mình không giống mọi người thì mình phải cô độc. Mình chấp nhận điều đó.
Chấp nhận làm một cái điều rất rủi ro thế thì mình cũng chấp nhận đón nhận những hậu quả đúng không? Cái hậu quả mà lúc đấy lại Ren nghĩ đến là gì? Cái hậu quả lớn nhất đi.
Lúc ấy Ren không có bạn, mất gần như là Ren ở nhà nhiều mà. Thì đúng với giai đoạn lớp 12 là Ren tách biệt hẳn khỏi mọi người. Thì có đúng mỗi một người bạn thân của Ren thôi, thì vẫn chơi đến bây giờ. Thì cũng theo nhạc giống Ren. Nhưng mà còn đâu thì cái hậu quả nó sẽ là không có bạn bè này, điểm thấp này, đấy, ba mẹ la này. Trong cái giai đoạn đấy mình cũng mất nhiều đồ nghề làm nhạc vì ba mẹ mình tức ấy. Đấy thì cũng vứt.
Vậy là bây giờ thì sao, cái thái độ của ba mẹ?
Thay đổi hoàn toàn, 180 độ luôn. Kiểu thế mình quyết tâm ấy. Mình mà có không làm này có không làm gì khác đâu.
Mình đã bao giờ nghĩ đến cái trường hợp là sau này mình sẽ nổi tiếng và sẽ được đón nhận chưa?
Lúc ấy Ren chỉ thực sự rất là muốn làm nhạc. Không, bởi vì mình không biết làm cái gì khác ngoài làm nhạc. Nên là mình cứ đâm đầu mình sáng tác này, mình ngồi làm beat này. Mình cũng không nghĩ đến việc là sau này mình như thế nào.
Cái tính cách của Ren thay đổi như thế nào từ cái thời điểm mà lúc mới làm nhạc cho đến bây giờ?
Nghĩ là chắc chắn là có nhiều sự thay đổi. Chắc chắn luôn. Trước khi bấm máy thì Ren cũng có bảo với đàn là Ren chuyển vào trong Sài Gòn. Thì cái bước ngoặt đó nó thay đổi nhiều đối với Ren. Nghe trong một cái năm vừa qua là một cái năm trưởng thành đối với Ren.
Một cái điểm mà Ren cảm thấy là một cái sự thay đổi mà mình cần phải có nhất về mặt tính cách?
Tới thời điểm hiện tại bây giờ thì nó sẽ là saying no.
Học cách nói không đúng không? Tại sao?
Bởi vì là mình nói có nhiều rồi.
Tức là có phải Ren là một kiểu người muốn làm hài lòng người khác không?
Mình từng là như vậy và mình vẫn luôn như vậy.
Vẫn luôn như vậy?
Hiện tại mình vẫn như vậy. Mình vẫn muốn người khác hài lòng. Mình vẫn muốn thấy cái sự tích cực nó tỏa ra từ mọi người. Nhưng mà đôi khi cái việc mà mình muốn cái sự tích cực đó nó xảy qua thái quá đối với mọi người xung quanh ấy. Nó là con dao hai lưỡi. Nó lại tạo ra một cái gì đó không tốt đối với bản thân mình. Cái điều đó nó suy ra là Ren không đặt bản thân mình lên trước. Mình luôn ạ, mình muốn nói có để hài lòng mọi người. Bởi vì mình muốn thấy cái sự tích cực nó tỏa ra từ mọi người nên mình không để ý đến bản thân.
Các bạn trẻ Gen Z bây giờ thì hay có một cái tuyên ngôn là hãy đặt bản thân mình lên trên và hãy làm những gì mà bản thân mình hạnh phúc trước. Nhưng mà có khi nào cái điều mà khiến bản thân mình hạnh phúc ấy lại là khiến người khác hạnh phúc không?
Thì trong cái tuyên ngôn đó Ren cũng đồng ý một cái phần là cái năng lượng của mình mình phải bảo tồn nó. Mình phải đưa cái hạnh phúc mình lên đầu, nhưng mà nhiều khi mình cũng không thể nói là mình lúc nào cũng phải đi trước. Bởi vì những cái gì mà liên quan đến xung quanh, những cái gì liên quan đến người thân, đồng nghiệp của mình thì cái hạnh phúc của họ cũng có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại sao mình lại cứ nghĩ cho bản thân?
Có một nét tính cách nào của Ren mà khi bạn bè nhận xét về Ren mà Ren cảm thấy bất ngờ không?
Thì nói chung là vài tháng trước thì thằng bạn thân của Ren chơi được 7 năm thì cũng có mách Ren đi xem horoscope. Thì mới biết là Ren là mệnh thủy.
Sinh ngày 19.
Người 9 tháng 11 là bọ cạp, cái bọ cạp này. Đấy. Thì mới suy ra là mệnh thủy này, các kiểu thì nó nói là nó cũng tự nhận xét Ren như thế luôn, kiểu bảo là Ren là người bồng bột và bị theo đuổi quá đà, nhiều khi quên mọi thứ xung quanh. Thì cái đấy Ren nhận ra kiểu wow, nó đúng thật. Kiểu mình theo đuổi cái gì quá xong rồi mình quên ăn quên ngủ ấy, nó làm ảnh hưởng rất là xấu với bản thân ấy.
Mệnh thủy đúng không? Thế nên là hôm nay mặc một cái áo màu đỏ kiểu hỏa thủy hỏa để cho cân bằng lại. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang một mục tiếp theo, đó là xem về sự nghiệp của Ren ha. Ok, để xem những lá bài nói gì về sự nghiệp của Ren nha. Thần bài ơi, vũ trụ ơi, hãy nói cho tôi biết.
Cái châu tinh trì nó bắt đầu vào trong máu ấy.
Lá bài này thì chứa những yếu tố như là cũng có yếu tố gia đình luôn. Nhưng mà cái này thì nó thiên về ký ức. Ren là người thích sự an toàn này, thích sự ấm áp và nó liên quan đến những cái ký ức. Có phải là Ren thường ưu tiên viết những cái bài hát mà nó đến từ cái trải nghiệm, viết bài hát dựa theo cảm xúc của chính mình? Cái bài hát gần đây nhất là Gặp May đúng không? nó cũng dựa theo một cái câu chuyện cũ.
Nó dựa theo một cái câu chuyện nói chung là về tình yêu gần đây nhất của mình. Chưa biết nói như nào nhưng mà cái kiểu la bài này nó đúng rồi đấy, nó đúng đấy, nó chuẩn đấy. Chỉ là mình đang hơi ngại nói ra cái câu chuyện đằng sau nó, nhưng mà nó đi rất là sát.
Cái la bài này thì cũng có nhiều cái mặt nữa, còn một cái mặt ý nghĩa của nó nữa là nó liên quan đến cái sự ngây thơ nữa. Ngoài cái việc là viết chuyện dựa theo những cái trải nghiệm cũ của mình nhá, thì là cái sự ngây thơ, tức là muốn đem đến một cái sự gọi là ngây thơ, một sự nguyên bản trong âm nhạc. Ren đánh giá cao những cái yếu tố nào trong âm nhạc khi mà sáng tác?
Đối với Ren khi sáng tác, Ren đánh giá cao những gì mà nó thực tế. Ví dụ những cái trải nghiệm mà xung quanh Ren, ví dụ Ren có đi đâu với bạn, với người này người kia, thì Ren có thể nói nó trong một bài hát. Thì thứ nhất là nó chạm vào cái người bạn của Ren. Đấy, thì đấy là cái mong muốn lớn nhất của Ren. Chạm tới những người xung quanh mình trước, phải làm những người xung quanh mình thấy được cái điều đó, cái nghệ thuật của mình. Xong rồi đó thì khán giả mình, họ sẽ cảm nhận được. Ví dụ trong bài Thích Em Bao Nhiêu thì Ren có viết về Poku chẳng hạn, và Sofa, thì đấy là cái kinh nghiệm mà Ren đi chơi với bạn bè của Ren. Đúng không? Cũng ngồi đấy luôn, ngồi chùa đấy luôn. Suốt cả một năm thì bạn bè, khi mà Ren viết cái câu đấy, bạn bè của Ren cũng biết được đó.
Tại vì bạn bè của mình ấy là những người đã ủng hộ mình ngay từ đầu rồi. Nên là khi mà mình đưa một cái sản phẩm sáng tạo nào đấy của mình cho họ xem, cho họ nghe, thì họ có bị ảnh hưởng một chút bởi cái thiên kiến đâu.
Cái đấy mình phải tự nhận thức được. Mình nghĩ là đương nhiên là bạn bè mình cũng muốn là nhận xét cho nó tốt thôi. Nhưng mà nhiều khi Ren cũng bảo bạn bè của Ren là nếu mà mày không thích mà nói thẳng ra luôn, đừng có chơi kiểu đấy. Thì nhiều khi bạn bè Ren hiểu mà, bởi vì có nhiều người bạn bè Ren xung quanh thì toàn là những người làm nhạc, nên là bọn nó bảo không hay là không hay. Mày cũng nhận là ok.
Một đứa con tinh thần của mình dành rất nhiều thời gian để sáng tác nó. Và đùng một cái người mà nào đó nói với mình là nó không hay, thì làm thế nào để mình vượt qua cái cơn đau đấy?
Mình nghĩ cái đấy là nó điều bình thường luôn. Nó như cơm bữa ấy. Mình làm nhạc với Ren, lúc nào cũng làm nhạc, nhưng lúc nào cũng có sản phẩm. Mình không thể expect là sản phẩm nào mình làm ra cũng hay. Không thể, nếu là nó vô lý. Là Ren biết là nó như kiểu đi câu cá ấy. Có ngày mình câu được con rất là nhỏ, có ngày mình câu được con rất là lớn. Đấy, thì đối với Ren âm nhạc nó như vậy. Mình vẫn bắt được một con cá, nhưng mà có hay với mọi người không thì cái đấy tùy vào có duyên hay không với bài hát.
Và lúc nãy mình cũng có nói một chút đến cái câu chuyện theo đuổi đam mê ấy. Truyền thông rất là hay nói đến cái việc là hãy theo đuổi đam mê đi. Nhưng mà người ta lại quên nói những cái mặt rủi ro đằng sau cái việc theo đuổi đam mê đấy. Mình phải chuẩn bị những cái gì để mà có thể đi theo cái tiếng gọi con tim?
Cái topic đấy thì đối với Ren thì nó lại là một bài toán. Có nghĩa là để đi tới điểm A đến điểm B thì mình có rất là nhiều chướng ngại vật. Thứ nhất là mình biết chướng ngại vật đó là cái gì. Mình có sẵn sàng hy sinh bản thân về nó không? Mình sẵn sàng thì mình chạy luôn. Ren chạy theo đam mê thì Ren biết là Ren phải happy với cái điều đó. Mình không nghĩ quá nhiều về cái rủi ro.
Khi mà theo đuổi đam mê để nó thành công thì cũng phải phụ thuộc vào một số yếu tố khác. Ví dụ như là môi trường mình lớn lên này, hoặc là môi trường giáo dục của mình, và thậm chí là sự ảnh hưởng của gia đình nữa. Đối với những cái người mà không có được sự hỗ trợ của gia đình thì sao?
Ren nghĩ là mỗi người một cảnh khác nhau đấy. Thì nếu mà không có cái áp lực từ gia đình thì nó sẽ có áp lực từ cái khác. Đối với Ren thì cái áp lực từ gia đình cái thời đó nó là lớn nhất. Ren cứ kiểu gọi là bất chấp ấy, và mình đi thẳng qua nó. Đối với những người mà không gặp may hơn thì Ren từng gặp một người nhá, mà kiểu chơi đàn mà mù ấy. Kiểu mà rất là giỏi ấy. Anh ấy tên là Bình. Chỉ cần nhìn thấy cái điều đó thôi, Ren đã biết là ok, nếu mà anh ấy mù mà anh ấy chơi được đàn, mà anh ấy đánh trong những cái ban nhạc lớn, anh ấy từng đánh cho cô Mỹ Linh ấy. Thì mình kiểu thì tại sao mình không làm được những cái thứ mà nó nhỏ nhất? Ở đây Ren không có kiểu đánh giá thấp những cái chướng ngại vật của everyone. Chỉ là Ren, nó là một cái động cơ cho Ren thôi. Ren khi mà Ren nhìn cái điều đó thì nó là động cơ cho Ren, nó biến thành động cơ.
Mình quay lại cái câu chuyện là định du học ngành dược sĩ nhá. Là bây giờ ví dụ đi, trong một cái thế giới khác, trong một vũ trụ khác, bạn đi học dược sĩ, xong bây giờ đang ngồi ở một cái tiệm bán thuốc nào đấy. Xong rồi tự dưng cái âm nhạc trong người nó nhảy lên ấy, nó kiểu đập bình bịch trong người ấy. Thì mình có quyết tâm là mình bỏ. Lúc lớp 12 đúng không? Mình đã theo đuổi đam mê, theo đuổi cái con đường ca hát. Một phần là nhờ không có quá nhiều cái gánh nặng Còn bây giờ ví dụ mình trải qua gọi là bao nhiêu năm học nhỉ? Dược sĩ thì khoảng 7 năm học.
6-7 năm. 7 năm.
6-7 năm học.
40 năm cơ.
Nói chung là cả tuổi thanh xuân của mình. Cả tuổi thanh xuân của mình học về dược này. Và mình làm cho một công ty dược đi. Làm khoảng 2-3 năm nữa đi. Đấy, thì cái việc mà từ bỏ trong khi có rất nhiều cái trọng trách như thế rất là khó. Thì bạn nghĩ là bạn có từ bỏ?
Mình nghĩ là chắc chắn là có đó. Nghĩ nát óc ra thì kiểu gì cũng quay về âm nhạc thì mình phải đi luôn chứ. Nếu mà thực sự cái con đường mà mình vạch ra từ lúc từ thời điểm đó đến cuối đời mà nó chỉ là về dược, chứ nó chỉ là về đi cứu người thì mình sẽ happy với việc là không đi với âm nhạc. Còn nếu mà cái máu âm nhạc nó sôi trong người rồi mà mình đi đâu nó cũng liên quan đến âm nhạc, làm gì cũng về âm nhạc thì mình cứ làm thôi, mình phải đi về âm nhạc thôi.
Ví dụ là mình đã rơi vào một cái tình huống như thế rồi, là mình muốn sang một cái con đường khác, con đường nghệ thuật, thì mình sẽ phải có những cái gì?
Thứ nhất là mình phải biết là mình thích nó ở cái điểm nào, mình thích đi về cái ngạch nào của nó, mình giỏi về cái gì, mình có thể cống hiến được cái gì cho nó, mình có thể thay đổi nó như thế nào. Âm nhạc có rất nhiều thứ để thay đổi.
Mình có phải thử nó trước không?
Ren nghĩ là trước khi mình quay xe thì mình phải thử trước. Ren làm nhạc, bắt đầu âm nhạc thì Ren cũng thử rất nhiều thứ, mình không biết cái gì. Mình chưa đi học, mình không đi học bài bản, đến bây giờ cũng chưa đi học bài bản gì luôn. Mình chưa được học qua thanh nhạc, mình chưa được học qua phối khí, mình chưa được học qua lớp gì hết, mình tự học. Thì đối với Ren cái đấy là cái mà làm cho Ren kiểu vững nhất về cái khoản âm nhạc, bởi vì là Ren tự mời mò được hết những cái gì mà Ren thấy cần thiết để đi vào âm nhạc. Ngồi ví dụ về sáng tác thì Ren đang ngày xưa Ren đã ngồi mày mò với mấy đứa bạn là viết thơ ấy, xong rồi đưa cho nhau nghe kiểu như vậy.
Ren còn từng nói là Ren có một lần là mình đi tắm xong mình nghĩ ra một cái ý tưởng gì đấy cho bài hát. Thì mình có những cái phương pháp tìm ý tưởng nào cho bản thân mình không? Ví dụ mình dọn nhà này, có những người thì không có ý tưởng thì sẽ đi dọn nhà này, có những người thì vẽ một lúc thì ra ý tưởng, hoặc là có những người thì nghe nhạc thôi.
Đi vệ sinh ấy, đi kiểu đi nặng ấy, nó cũng tạo cho mình những cái vì Ren nói cái này nó hơi tâm linh một tí nhá. Nhưng mà Ren nghĩ là nếu mà mình đặt mình vào trong một cái vị trí mà mình chỉ có một mình ấy, mình làm một cái gì đó, mình tập trung vào một thứ và mình multitask, mình chia cái não mình ra, thì lúc đấy mình nó lại thành một cái không gian sáng tạo rất là hợp lý. Ví dụ trong lúc mình đi tắm mình kỳ cọ người này đấy, mình nghĩ xung quanh các kiểu tại sao mình lại kỳ cọ các kiểu đấy, mình đi vệ sinh các kiểu, thì mình nghĩ là những cái lúc mà mình làm những công việc mà nó mang tính kiểu hygiene ý, thì nó lại là một cái
thanh tẩy đúng không?
Đúng rồi, nó là một nơi kiểu tạo ra mood nhiều nhất đối với Ren.
Bài hát gần nhất của bạn là May thì cũng nhờ một lần đi tắm.
Đúng không?
Trong lúc đi tắm mình nghĩ ra rất nhiều câu và vẩn nhưng mà nó lại make sense.
Sau đấy thì sao? Nếu mà có cái kiểu là mình bước ra khỏi phòng tắm ấy, mình bước sang một cái không gian khác thì tự dưng mình quên.
Không, có nhiều lúc nhá, đang tắm nhá. Xong rồi mình đang tắm, mình nghĩ trong đầu mình nhớ cái giai điệu đấy, xong mình phải tắt vòi nước, mình chạy ra mình cuốn khăn ấy, mình thu ghi âm xong mình quay lại mình tắm tiếp. Xong là đúng kiểu nhiều khi là như vậy. Bạn hình dung được kiểu chạy lao to ra ngoài nước tung tóe khắp nơi.
Ngày xưa mình trước khi đi ngủ á, mình cũng có kiểu nhớ ra một câu thơ nào đấy, xong rồi mình phải viết lại cái câu thơ đấy để không bị quên. Thế bây giờ cũng thế à? Bây giờ cũng phải có
thế.
Chịu thôi, mình công việc của mình như vậy mà. Mình chắc là những ai làm sáng tạo cũng sẽ relate được cái về câu chuyện là đi trên đường xong rồi mình lầm nhà lầm nhầm, xong rồi mình sẽ ra một cái gì đó, mình lấy tay mình lấy điện thoại ra mình trên đường luôn như này. Ở Sài Gòn thì không nên nhá, Hà Nội thì cứ chơi đi.
Thế có bao giờ gặp một cái ý tưởng nào đấy mà nó cực kỳ thú vị nhưng mà vì một lý do nào đấy mà mình không có công cụ để ghi lại? Rồi sao?
Nhiều luôn.
Thì cái lúc mà đi thì làm gì được. Lúc đấy là thực sự là chấm hết luôn, chấm dứt luôn. Không biết là làm gì, không biết xử lý thế nào.
Tính nhá.
Lúc đấy mình Ren, ví dụ Ren cứ nghĩ ra giai điệu thì Ren cứ phải nhẩm đi nhẩm lại lúc đi vệ sinh ấy. Đến khi mà mình xong hết rồi mình chạy ra mình thư tiếp.
Ok. Rồi thì mình bíp 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 xin bíp chỗ này nha. Ok. Bây giờ thì mình sẽ nói đến một cái vấn đề nữa trong cái quá trình sáng tác nhé, là Ren biết ba thứ tiếng, tiếng Pháp này, tiếng Anh và tiếng Việt. Vậy là khi mà mình chuyển qua những cái ngôn ngữ khác nhau thì bộ não mình cũng có những cái kiểu tư duy khác nhau đúng không? Đâu là cái bộ não mà Ren dùng để sáng tác nhạc?
Nó sẽ là cái bộ não tiếng Anh đi. Nhưng mà khi mà mình học hỏi ấy, lúc đầu thì mình toàn xem những video tiếng Anh này, mình nghe nhạc rap tiếng Anh này, mình xem tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh. Và lúc mà mình sáng tác mình cũng viết ra thơ bằng tiếng Anh. Nên là mới gần đây thì mình mới 2 năm trở lại đây thì mình mới bắt đầu chuyển qua tiếng Việt.
Khi mà bạn chuyển sang tiếng Việt ấy, bạn có nhận ra một điều là tiếng Việt nó có kỳ nhiều bão tố không?
Nó kinh khủng luôn.
Điều gì mà gây cản trở cho bạn nhất trong tiếng Việt?
Mình thiếu từ, mình không biết ấy. mình không học cho cái sách giáo khoa của mọi người ngày xưa tiếng Việt. Nên mình không có biết nhiều thứ. Thì đến bây giờ mình vẫn phải, trong nhà mình vẫn phải mở từ điển ra mình đọc.
Từ tiếng Việt mà ai đó nói cho Ren biết xong rồi, Ren bất ngờ là ủa, hóa ra là có từ này trên đời hả?
Mình chưa nghe, nhưng mà có một cái từ là uyển chuyển. 20 năm cuộc đời chưa nghe từ đấy, mà đến về sau tự nhiên hình như là anh Logi. Anh Logi nói Ren từ uyển chuyển. Xong mình cũng nghĩ, uyển chuyển là cái gì nhỉ? Xong mình phải tra từ điển đi, quê lắm ý. Thế mình mới hiểu uyển chuyển là cái gì, có nghĩa là nó...
Nó là gì?
Nó là cái sự gọi là như thế nào nhỉ?
Nó mượt mà đúng không?
Đúng rồi, nó mượt mà, nó hợp lý.
Khi mà mình chuyển sang tiếng Việt ấy, thì mình nhận thấy là tiếng Việt nó hóc búa, nhưng mà nó cũng đẹp đúng không?
Nên là nó như là nó là cả một cái thế giới mà Ren cần phải khám phá vì nó quá là đẹp, nên là nhiều khi mình cứ nghĩ mình hiểu rồi nhưng mình không hiểu được hết. Tiếng Việt nó rất là đẹp. Mình chỉ biết mình chỉ nói như thế thôi.
Cái ngôn ngữ pin code, ngôn ngữ Gen Z thì nhiều bạn là hay chèn tiếng Anh và tiếng Việt vào. Có những cái từ tiếng Việt như thế đủ để diễn tả cái sắc thái nghĩa, nhưng mà các bạn vẫn dùng từ tiếng Anh. Thì Ren có muốn khuyến khích mọi người sử dụng tiếng Việt nhiều hơn trong...
Ren có một cái giả thuyết như này á, có nghĩa là khi mà mình sử dụng tiếng Anh ấy, nó là một cái nhiều khi mình nói cái cụm từ tiếng Anh đó, mình nói với một cái tinh thần đó thì nó ra đúng nghĩa hơn. Khi mà mình nói tiếng Anh đúng không, cái cụm từ đó tiếng Anh, bởi vì tại sao, bởi vì là cái khi mà mình nói nó bằng tiếng Anh nó nghe rất là cool. It sounds good, makes sense, like what it do, you know what I'm saying, like all those things, right? But then when you could bring that same energy to Vietnamese, mình làm cái tiếng Việt của mình nó hay hơn, kiểu nó đúng cái ý nghĩa của Gen Z hơn, nó đúng cái tinh thần Gen Z hơn, thì tại sao mình không làm điều đó mà mình phải chèn tiếng Anh vào? Thì cái đấy là cái quá trình của Ren đang cố gắng là mình làm tiếng Việt của mình khu hơn. Nó không dừng ở cái việc là Ren làm, mà mình nghĩ là nếu mà tất cả mọi người làm cái điều đó, mọi người sẽ không dùng tiếng Anh nữa, mọi người sẽ dùng tiếng Việt và mọi người sẽ làm khu, kiểu khu hóa điều đó.
Thì bây giờ mình sẽ đưa đến phần cuối cùng, đó là phần tình duyên. Rồi, để xem chuyện tình duyên của Ren sẽ như thế nào ha. Rồi, chạm tay vào lá bài đi. Chạm tay vào lá bài này. Lấy vía. Rồi, ok, lấy vía. Rồi, hãy tập trung nghĩ đến chuyện tình duyên nào. Để xem lá bài nói sao về tình duyên của Ren ha. Lại làm lá bài về tiền hả? Đâu đó có sự sung túc đầy đủ, có sự ân cần nhẫn nại nữa, và một chút liên quan đến nguyên tắc. Có phải là Ren muốn tìm một cái người mà có những tính cách như thế không? Tức là cũng có một chút nguyên tắc này, cũng có sự nhẫn nại này. Thì đâu là người mà Ren muốn tìm kiếm? What? Tại sao thở nặng vậy?
Nó khá là đúng. Mình không thể cãi được ý. Nó khá là đúng ý.
Tức là bây giờ đã có một cái hình ảnh người đấy trong đầu rồi.
Khi mà đặt nó là cần cái người đó, nó phải nhẫn nại. Hoặc là nó phải có nguyên tắc ấy. Thì mình kiểu đúng. Mình muốn tìm kiếm một người như vậy.
Tại sao lại muốn tìm kiếm một người như vậy? Bởi vì là mình không có nguyên tắc nên là mình cần những người nguyên tắc đấy.
Đúng rồi, nó hơi kiểu như vậy. Mình không biết giải thích như nào. Mình sống hơi thỉnh thoảng hơi bốc đồng. Mình luôn cảm giác là mình cần những cái người xung quanh mình luôn là những người có nguyên tắc. Thằng bạn Ren lúc nào cũng dậy sớm mà ê mày thử tắm nước lạnh đi, mình thì không bao giờ tắm nước lạnh, nhưng mà nó kiểu nó bảo là nó sẽ làm thanh tẩy con người mày thì mình tắm đi. Thì xung quanh mình rất là toàn những người có nguyên tắc, thì có thể là trong tình yêu mình đang tìm.
Nói một chút về cái việc là bạn tin rất nhiều vào cái duyên đúng không? Đâu đó trong cái lời hát của bài Gặp May ấy, thì Brent cũng nghĩ là mình có thể gặp một người đúng nhưng mà lại sai thời điểm. Bởi vì có cái câu hát là ưng nhất đôi giày nhầm sai đúng không? Tức là nói về những cái người mà đúng người nhưng sai thời điểm. Nhưng mà những cái mối quan hệ mình từng gặp ấy, theo Brent nghĩ thì có thứ gọi là sai hoặc là đúng trong chuyện tình yêu không?
Nghĩ là có đấy. Đúng ở đây là nó hợp với mình, còn sai là không hợp thế thôi. Cái giây đầu tiên mình nhìn thấy người ta mình đã thích rồi thì nó là đúng rồi. Có 7 tỷ người, ngày nào mình cũng gặp người. Ở đây mình cũng gặp người, đi đâu cũng gặp người, nhưng mà mình nhìn thấy người ta nó là đúng rồi. Mình nhìn thấy người ta mà mình đây anh kia. Đấy. Mình từ xa mình tia người ta, mình nó là đúng rồi đối với em. Bởi vì mình gặp rất nhiều con người trên thế giới thì không thể là sai được khi mà mình chọn ra người đó mà mình để nó trong một góc phòng trong đầu của mình. Hàng ngày mình suy nghĩ về người ta thì không thể là sai được.
Khi mà nhìn lại cái lịch sử tình ái, như cái lịch sử tình trường của Ren, thì Ren thấy là những cái yếu tố nào quan trọng nhất để gọi một người là hợp với mình?
Cùng một chí hướng và còn cái đối với, thật ra ở đây Ren nói đối với Ren thôi, bởi vì Ren không biết là mỗi người có một cái nhu cầu, nhu gu và nhu cầu khác nhau trong tình yêu ấy. Đối với Ren thì được thu hút bởi một người mà họ có cái ý chí gọi là muốn phát triển. Nếu mà họ không muốn phát triển thì Ren không biết làm gì với họ. Ren không nhìn được ra một cái tương lai cho cái mối quan hệ đó. Cái người đó họ phải hiểu được là đối với Ren, và Ren cũng sẽ hiểu cho họ là họ sẽ thay đổi và Ren cũng sẽ thay đổi. Một năm sau, hai năm sau, một tháng sau, một tuần sau thay đổi. Thì họ cần phải hiểu cái điều đó thì Ren mới thấy được tương lai.
Tại vì là bạn nói là bạn mốc đồng ấy, mà trong chuyện yêu ấy thì người ta cần rất nhiều sự kiên nhẫn nha, ai cũng phải thế luôn á. Thì bạn có nhận ra là đấy là một cái điều mình đã thay đổi không? Mình học cách gọi là bao dung hơn một chút này, kiên nhẫn hơn một chút, và có thể là mình bớt suy nghĩ quá cảm tính. Nhiều khi là mình quen một người này, xong thấy người ta nhắn tin với ai đấy, hoặc là người ta gần gũi với một người nào đấy khác, xong mình cảm thấy là mình không thích điều này. Nhưng mà hóa ra người ta không có ý gì luôn á. Xong rồi mình cảm thấy là mình cũng phải học cách nhìn nhận lại cái vấn đề.
Chắc chắn luôn. Kiểu mình nghĩ là ai cũng sẽ trải qua cái giai đoạn đó để vì sao mình hiểu là nó it doesn't make any sense for you to do that. Từ lâu rồi đã có vấn đề rất là mình rất là gọi là mình rất là kỹ ở cái việc là cái partner của mình đang làm cái gì, với ai, đi đâu. Hơi kiểm soát một tí. Đừng nhá.
Đừng nhá mọi người.
Đừng kiểm soát người yêu ấy, hoặc là đừng kiểm soát người mình đang quan tâm, thương yêu này, đừng kiểm soát, vì là nó không đem lại cho mình cái gì cả. Mình cần tập trung vào cái con đường của mình. Mình cần tập trung vào những gì mà mình dậy để làm ấy. Mình không thể dành quá nhiều thời gian để mình suy nghĩ là họ đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên là mình vẫn quan tâm, mình quan tâm đến người ta là khác, và mình overprotective là khác.
Ok, mình sẽ luôn cố gắng thay đổi về tình yêu. Nhưng mà sẽ có một lúc nào đấy mà tình yêu nó đến cái ngưỡng rồi á, là mình thấy là ok, dù mình có cố gắng thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Thì đâu là lúc mà Ren biết là có cố gắng thay đổi, có cố gắng thêm nữa thì mình cũng nên buông tay.
Ren không có một cái
ngưỡng,
một cái công thức để biết là
cảm nhận thôi.
Thì mình nói chung là đều cảm nhận hết, tình yêu là cảm nhận mà. Thì mình cứ cảm nhận đến một lúc là mình thấy là họ không hợp với mình nữa thì mình phải dứt. Mặc dù mình thích họ quá hoặc là yêu họ quá thì mình phải dứt. Mới là cái con người mà khó bỏ ấy. Đến bây giờ Ren vẫn khó bỏ. Nhưng mà dần dần thì cái đấy là mình phải học ấy. Nhưng mà mình khuyên mọi người nên đọc về couple therapy.
Những cái phương pháp trị liệu dành cho cặp đôi à? Học đọc ở đâu?
Này nhá, ở trên TikTok rất là nhiều luôn. Trên TikTok mà Ren hay đọc, Ren có sách luôn. Ren có sách. Trên mạng cũng có những cái blog họ viết. Thì mình cái đấy mình phải biết chọn lọc thôi. Còn mà nói chung thì nó có, Ren thấy là nó khá là đơn giản. Nếu mà mình đọc nhiều rồi thì nó đều quay lại cái câu chuyện là mình phải biết yêu thương bản thân mình trước khi mình yêu thương người khác, đúng không? Và cái việc mà mình yêu bản thân mình trong khi yêu người ta nó vẫn là điều là có thể.
thực ra thì cũng chẳng có một công thức nào đúng không, bởi vì chuyện tình cảm thì mỗi người đọc và sẽ rút ra cho mình một bài học riêng. Quan trọng là nó hợp với mình, quan trọng là mình vẫn cảm thấy đi tiếp được thì mình đi tiếp. Nhưng mà cái việc quen cảm thấy là quen cảm thấy khó bỏ một quan hệ đấy, từ từ nhá. Nhưng mà trước khi nói cái đấy thì bạn là người chủ động hay bị động?
Thì chủ động.
Chủ động.
Chủ động. Nhưng mặc dù trước ngày xưa thì Ren không hay chủ động lắm.
Tại sao?
Ren ngại. Và với những cái tình duyên trước kia thì Ren hay người ta tỏ tình trước xứ rồi. Mình không có hội.
Thế thì còn việc nói lời chia tay?
Ồ.
Chia tay
thì luôn là bị động.
Bị động.
No shame. No shame.
No shame.
No shame.
Cái yếu tố giao tiếp có quan trọng trong tình cảm không? Làm sao để tìm được một người mà giao tiếp được tốt với mình?
Ngay từ lúc mà mới gặp ấy, thì mình phải để ý luôn cái điều đó. Nghe giao tiếp chỉ cần một tháng đầu tiên thôi, mình biết được ví dụ cái humor của họ ở đâu này. Ok, cái đó sẽ là hợp nhau này. Cái thứ hai là khi họ buồn họ sẽ phản ứng như thế nào đối với mình. Họ có đem mình ra làm một cái bao cát như để họ giải tỏa đến mức độ nào ấy. Họ không thể để cái việc mà họ buồn và họ xả hết lên mình được. Và mình có cố giúp như nào cũng không được. Cái giao tiếp thì mình luôn phải, nó là cái bar mình set từ đầu luôn. Mình phải biết là họ có hợp với mình không, thì mình phải tìm hiểu họ qua cái những cái cung bậc cảm xúc khác nhau ấy. Họ lúc họ buồn, họ vui, họ tức thì họ sẽ phản ứng như nào đối với mình, thì cái đấy quan trọng nhất.
Thế thì vừa rồi mình cũng biết khá nhiều thứ về mặt tình cảm của Ren rồi. Dự định sắp tới của trong năm nay của Ren là gì?
Ra rất nhiều nhạc.
Ra rất nhiều nhạc. Ra album không?
Chưa biết có ra được không, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Nhưng mà okay. Năm nay mình sẽ cố gắng ra nhiều nhạc cơ.
Điều bạn muốn khám phá nhất trong năm nay là gì?
Công việc.
Công việc đúng không? Ok, bây giờ mình thử bốc một lá nhé, xem lá bài này nói gì về cái chuyện sự nghiệp của Ren. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn thử nhá. Sao 3 lần thôi nha.
3 lần?
Ừ.
Ok. 1, 2, 3.
Rồi.
Ok, xong mình cứ bốc.
Đây,
mình sẽ
thử. Ok. Lá bài cuối này sẽ nói sao về con đường tương lai của Ren, hoặc là những mong muốn hiện tại. Đây là lá bài liên quan đến sự công nhận, tức là đang cực kỳ khao khát cái việc là được mọi người đón nhận luôn á, giống như là một cái người ngồi trên cái con ngựa trắng này và được mọi người xung quanh tán dương.
Wow.
Thì yeah, đây là một điểm tốt, đây là một điều tốt. Có thể là sắp tới những cái bài hát tới sẽ được nhiều người đón nhận hơn nữa. Không phải là bài mà rồi. Ok, bạn cảm thấy sao về buổi nói chuyện ngày hôm nay? Nếu mà dùng hai tính từ.
Hai từ được không?
Tại vì hai tính đây là cái buổi thử nghiệm cái khả năng tiếng Việt của mình sẽ đến đâu rồi đúng không? Rồi, thay vì là tính từ thì mình sẽ dùng
hai từ
gì cũng được, danh từ, động từ cũng được.
Tâm linh.
Ừ.
Cái buổi hôm nay rất là tâm linh. Và mình sẽ nói một cái từ đồng nghĩa với giúp đỡ. Như kiểu là nó giúp mình ấy. Nó giúp mình trải lòng ấy.
Thế thì chắc là sau buổi hôm nay mình sẽ về mình
mở friend.
friend
trước đã, follow nhau cái.
Và thêm một điều nữa là chắc là mình tra từ điển tiếng Việt xem là từ nào đồng nghĩa với từ giúp đỡ rồi.
Đúng rồi.
Biết đâu lại ra một cái từ để đưa vào bài hát mới của mình đúng không?
Nó sẽ là title luôn.
Và cuối cùng thì sau khi mình đi qua 3 lá bài chính thì bạn mong muốn là mình sẽ, nếu mà phải lấy một lá bài và gọi là làm bùa hộ mệnh cho mình đi, thì bạn mong muốn là cái lá bài nào sẽ đi theo mình?
Thế thì Ren sẽ lấy lá, cái lá mà tình duyên.
Lá tình duyên đúng không?
Ừ, cái lá mà một người mà tìm những cái con người mà có nhiều nguyên tắc.
Có nguyên tắc này, có sự kiên nhẫn. Đây là King of Pentacle. Đây chính là lá mà bạn muốn đem theo mình làm bùa hộ mệnh đúng không? Yes, King of Pentacle em mọi người ơi. Thì đây cũng là những cái phần cuối của chương trình của tập Gen Z Truyền ngày hôm nay. Sau buổi hôm nay thì bạn còn nhắn nhủ gì tới những người đang xem ngày hôm nay không?
Thứ nhất là chúc mừng năm mới mọi người. Qua Tết hơi muộn rồi nhưng mà vẫn chúc mừng năm mới.
Giờ Tết một thời điểm rồi.
Mình mong là năm nay mọi người gặp nhiều may mắn. Thứ nhất là như vậy, và gặp nhiều gặt hái nhiều thành công, và Quay lại cái việc mà lúc vừa nãy Ren có nói về hãy khu hòa tiếng Việt đi.
Hãy khu hòa tiếng Việt.
Khu hòa tiếng Việt thì hãy khu hòa tiếng Việt với nhau.
Cảm ơn Ren đã có mặt tại buổi di chuyển ngày hôm nay. Và chúc cho sự nghiệp, tình duyên và tất cả mọi thứ xung quanh bạn đều sẽ thuận lợi. Giống như những lá bài ngày hôm nay.
Cảm ơn mọi người đã đến với Gen Z Truyền ngày hôm nay. Các bạn có thể theo dõi Gen Z Truyền trên YouTube, Spotify, Apple Music và đón chờ những thông tin thú vị tại fanpage cũng như Instagram của Vietcetera nhé.